Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện thêm một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, nếu tuần đó quý vị có đi đâu vắng thì Thế Ngữ xin lặp lại, trong tuần này, tuần qua và những tuần sắp tới, Thế Ngữ sẽ chủ trương dành toàn bộ tập trung vào phân tích 4 người nhạc sĩ sẽ xuất hiện ở Houston cùng trên một sân khấu vào ngày 15 tháng 8 năm nay. Đó là chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập của đài VOVN chúng tôi. Trong đó thì chúng ta sẽ có hầu hết tất cả các nhân viên trong đài hội tụ về đây. Không phải nói là hầu hết nhỉ, phải nói là tất cả mọi người, cả những người ở xa cũng về, như là anh Lê Thụy bên California. Và trong đó người ta đặc biệt mời 4 nhạc sĩ để làm nhạc chung với nhau. 4 người nhạc sĩ đó là Ngô Thụy Miên, là Thanh Trang, là Từ Công Phụng và là Đăng Khánh. Chỉ có Đăng Khánh là cây nhà lá vườn của chúng ta ở Houston đây thôi, nhưng cũng không phải là một tác giả mà xuất hiện quá nhiều ở ngoài cuộc đời đâu. Còn 3 người kia thì cũng là 3 người rất là khép cửa, phải không quý vị? Ngô Thụy Miên đã từ rất lâu, chúng ta cũng ít thấy ông xuất nhập giang hồ. Ông ở Seattle cũng đã rất là lâu, rất là êm ái. Từ Công Phụng cũng thế. Rồi còn cả hai ông cũng sẽ về đây trong kỳ này. Và đặc biệt chúng ta sẽ gặp lại Thanh Trang, một người nhạc sĩ rất là ít nói, rất là trầm lặng và cũng có rất nhiều bài hay. Trong đó có 2 bài gần như người Việt Nam nào cũng biết, nhưng khổ thay là rất có ít người biết rằng bài này là những bài của Thanh Trang. Ở đây như vậy, tuần rồi Thế Ngữ đã làm Ngô Thụy Miên, tuần này Thế Ngữ sẽ làm Thanh Trang, rồi tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái chương trình đặc biệt extra dành riêng cho Thanh Trang, và để từ đó gối đầu vào sau những tuần tới sẽ là Từ Công Phụng rồi Đăng Khánh, để quý vị có đầy đủ chương trình chuẩn bị cho đi nghe trong chương trình này. Và Thế Ngữ tin chắc là Thế Ngữ không phải gọi mời gì nhiều, nội chỉ nghe cái tên 4 người nhạc sĩ mà cùng đương thời với nhau xuất hiện cùng một lúc lên sân khấu như vậy, chắc hẳn là quý vị đã thấy là chương trình rất đáng để tham dự và rất đáng để được quý vị tham gia, cũng như là họp mặt, không những là mừng đài mà lại còn mừng cho sự nghiệp sáng tác của 4 người nghệ sĩ đó. 4 người này đều có chung một điều theo Thế Ngữ là họ là những ốc đảo của tình yêu trong cái thời cuộc quá ư đau khổ và đầy thân phận chiến tranh của chúng ta. Nếu mà chúng ta có Phạm Duy và Trịnh Công Sơn để mà phản ánh được toàn bộ tình tự của dân tộc, cả một cái vận mệnh quê hương, từ cái khắc khoải của con người thành thị như Trịnh Công Sơn đến khắc khoải của bờ bốn bề non sông, từ cái người nông dân cho tới cái người thiếu phụ ở thành phố, trong Phạm Duy và Trịnh Công Sơn phản ánh đầy đủ tình trạng chiến tranh, thì trong 4 người nhạc sĩ này chúng ta lại có những ốc đảo tình yêu, đó là những vùng suối mát, đó là những bóng râm ngọt ngào, chúng ta quên đi cái thời cuộc bỏng lửa xảy ra chung quanh. Và trong chừng vừa trình rồi, Thế Ngữ là Ngô Thụy Miên. Ngô Thụy Miên thì vì là người trong 4 nhạc sĩ này dễ chừng, Ngô Thụy Miên là cái người thành danh sớm nhất và được người ta biết đến nhiều nhất, cũng như ca khúc của ông dễ nhiều người thuộc nhất. Và trong nói nhạc Từ Công Phụng không dễ gì có thể vừa tắm vừa hát được đâu quý vị, nhạc Từ Công Phụng nó rắc rối nhiều khê lắm. Còn Thanh Trang và Đăng Khánh thì phải nói là hai ông xuất hiện với những ca sĩ rất là yêu thương riêng hai ông và hát rất nhiều, nhưng mà không phải là một người mà giai điệu dễ dàng đến ngay đầu cửa miệng của mọi người khi vừa nhắc tới. Trong khi đó Thanh Trang đặc biệt bí hiểm cho ngày hôm nay, thì là trong 4 người đó, thay vì Ngô Thụy Miên tuần rồi Thế Ngữ chỉ cần làm một bài để mà nhắc nhở quý vị nhớ Ngô Thụy Miên là ai, một nhắc nhở gần như thừa thãi, thì với Thanh Trang tuần này lại là một kiếm khách lâu ngày mới chịu xuống núi và xuất hiện tân gian hồ rất ít, mặc dù là một cao thủ võ lâm trong làng Thượng Thạnh chứ không phải là không. Chúng ta hãy bắt đầu nghe là chủ yếu trong chương trình ngày hôm nay. Thế Ngữ có tham vọng trong chương trình này sẽ phát được 3 bài cho quý vị nghe, vì Thanh Trang rất ít khi xuất hiện giang hồ. Và bài đầu tiên mà chúng ta phải nói là chúng ta hãy ôn lại bằng bài quen thuộc nhất của Thanh Trang. Bài này thì những người nào yêu nhạc nhiều lắm, thậm chí không nhớ là Thanh Trang, có rất nhiều người tưởng lầm nó là nhạc tiền chiến. Chính là trong cái CD mà Thế Ngữ sắp phát khẩu quý vị đây, người ta làm một CD về nhạc tiền chiến mà người ta đã để lầm bài này của Thanh Trang vào. Vì thật ra mà nói cũng tội là Thanh Trang có một điều, ông viết rất là cổ kính, ông viết rất là khuôn phép từ ý nhạc cho đến ý lời, chúng ta sẽ phân tích những điểm đó. Nhưng trước tiên chúng ta hãy nghe bài Duyên Thề. Bài Duyên Thề hôm nay đĩa trong tay của Thế Ngữ có là do Thái Hiền hát, nhưng trong chương trình sống của chúng ta thì sẽ có Ý Lan hát, và hình như đây cũng là lần đầu tiên Ý Lan hát Duyên Thề thì phải. Và chúng ta hãy nghe Thái Hiền với bài Duyên Thề của Thanh Trang sau đây, mời quý vị.
Trời u tối, không gian xa vời.
Sai. Thành ra hai bài như vậy đủ quý vị biết là Thanh Tang là một cái người rất là lặng lẽ. Trong cái nhạc của ông, cái điều mà Thanh Ngữ muốn nói là thứ nhất nó mang dáng dấp tiền chiến rất là nhiều thưa quý vị. Thứ nhất là ông dùng chữ và dùng lời, vần của ông lúc nào cũng rất sát và rất đẹp, tức là rất là xưa chưa? Chẳng hạn như là khi mà ông dùng những cái chữ như một ngày yêu nhau buồn cho chín kiếp thương đau, rồi về mai sau có nhớ tình đầu. Ông dùng những vần nhau, vần đau, vần sau, ánh mắt sáng ngời, lòng trời u tối không dân xa vời. Tức là ông luôn luôn hầu như lúc nào cũng dùng vần rất là sát và rất là chặt chẽ. Và cấu trúc của ông rất là tiền chiến trong câu văn, thì quý vị nghe tiếng Việt là thấy rồi, mặt là câu nhạc cũng thế. Có nhiều người phân tích bài này cho là bài này nó thuộc cái loại nhạc bốn chữ về sau này mà Tịnh Công Sơn là sở trường. Cái loại mà trời còn làm mưa, mưa rơi, từng ngón tay buồn em mang, thì người ta nghĩ rằng mặt trầm xa vắng, mênh mông tình thế, nhưng mà sai quý vị ạ. Cái bốn chữ này nó không phải là bốn chữ của Tịnh Công Sơn, thật ra mà nói Tịnh Công Sơn hát bằng guitar và ông không có hơi nhiều. Cho nên là câu nhạc của Tịnh Công Sơn là câu nhạc để trở lời Tịnh Công Sơn, nó hơi bị ngắn hơi một tí về mặt nhạc cảm mà nói. Còn câu nhạc này của Thanh Trang, nó là nhạc bốn chữ nhưng không phải là bốn chữ của cái thời Tịnh Công Sơn trở về sau mà các ca sĩ đương thời hay hát nhiều, mà nó là cái bốn chữ của Brahms. Ai nghe kỹ bài này sẽ thấy rõ ràng, nó là một cái sự nghĩa là xuất phát từ nhạc Brahms mà ra. Đây không phải là mô phỏng mà là Thanh Trang đã rất nhuần nhuyễn và tiêu hóa toàn bộ cái hệ thống của Brahms. Cái bài Brahms mà chúng ta biết, người Việt Nam đều biết, do Phạm Lưu Lịch lời, bài trong chiều buồn hiếm hơi, người ngồi thương nhớ bao ngày vui. Chúng ta nghe bài đó thì ta thấy rõ ràng là cái nhạc cảm của cái bài Duyên Thề. Vân vân, tức là hay vậy. Tức là cái chất này của Thanh Trang là bốn chữ, nhưng bốn chữ này phải hát thật chậm và hơi phải thật dài. Người ca sĩ mà không có làn hơi dài không thể chờ nổi cái loại giai điệu như thế này. Nó cực kỳ dài và nó dài thậm thượt, dài lê thê. Một cái điều nữa ở trong nhạc Thanh Trang ở đây, chúng thấy cái hình tượng của nó cổ điển là vì sao quý vị? Ở trong Thanh Trang có thấy, người có thể nói thẳng ra là chất tình yêu của ông rất là chính đính. Ông không có cái chất nhục cảm mà trong tình yêu. Người yêu lúc nào cũng là một vì sao xa, mắt em là những vì sao xa rụng cuối chân trời, và anh đứng mãi nơi này nhìn trông về bên phía đó. Và giữa hai người không bao giờ nói rõ là lý do gì, nhưng có một cái gì đó chia tay. Mà chia tay này không phải là chia tay của những cặp tình nhân trẻ, mà là chia tay của những con người đã chín chắn, đã hiểu nhau rất là nhiều. Nói chung trong ông cũng phảng phất không khí nhạc Brahms. Không nào quý vị có giờ ta sẽ tâm sự với nhau nhiều về Brahms nhiều hơn. Nhưng cái chất của Brahms là ông là một người lãng mạn, chống lãng mạn. Ông không thích cái kiểu tình yêu nhau, mà ông chỉ thích cái tình lặng lẽ và chôn vùi bóp chặt trái tim của mình. Có một trái tim phập phồng nhưng mà không thích để cho nó nề mị và khóc sướt mướt, mà lúc nào cũng muốn nắm chặt trái tim mình, bảo rằng đừng than thở, đừng khóc nữa, hãy vững tâm lên, hãy vững mạnh tin rằng xa nhau là thượng sách, cách xa nhau là tốt nhất. Bởi vì con người ta càng ở nhau nhiều với nhau thì càng sinh nhiều tội nợ, cả tình yêu nó sẽ phai đi. Cách tốt nhất để giữ tình yêu là hãy mãi mãi xa nhau hoài hoài, và bàn tay hai bên sẽ vươn về nhau như vĩnh cửu. Cái tình yêu mà của Ngưu Lang và Chức Nữ, mỗi năm gặp nhau một lần bến sông Ngân, và một năm chờ đợi nhau để được một lần khi mà cầm tay nhau và ngước mắt nhìn nhau, anh đấy ư, vâng em đây, em vẫn còn đây, em còn yêu anh không, vâng em vẫn còn yêu, yêu mãi mãi. Nhưng mà chúng ta có nên ở với nhau mãi mãi không? Sáng mai anh hãy về bên kia bờ sông để rồi năm tới lại gặp. Như thế tình yêu sẽ trường tồn bền cửu hơn. Bởi vì thưa quý vị, cuộc đời rất nhiều thay đổi, biết đâu ở bên nhau suốt 15 năm rồi lại phải bỏ nhau, chẳng bằng đến thiên thu vạn cổ, mỗi năm gặp nhau một lần thôi, nhưng mà cứ đến mỗi năm biết chắc được gặp nhau một lần. Nó có cái gì đó rất là vững chắc trong con người đó. Lãng mạn thường thường đi chung với lại mơ với gió và vơ vẩn cùng may. Chất người của Brahms và chất người của Thanh Trang không mơ với gió và vơ vẩn cùng may, mà nó chắc nịch như là màu đêm lồng lộng và bao la vậy. Nó có cái gì đó nó vững chãi lắm quý vị. Trong cái lòng của người này nó không có bị những cái sao xuyến, những dâng động, mà là con người rất chắc, rất bền, rất nhịp nhàng, rất chững chạc. Cái lạ lùng ở điều đó. Trong nhạc của chúng ta có lẽ cái người gần với Brahms nhất là Thanh Trang, nhất là trong bài Duyên Thề vừa rồi. Chắc quý vị nào vừa nghe như thế thấy ngay cái câu mà và đây là không phải là loại câu nhạc mà người ta lấy của nhau, mà là những câu nhạc mà người ta nghe rồi 20 năm sau trong cuộc đời nó mới trổ ra một đóa hoa. Đóa hoa này phảng phất có hương vị của một đóa hoa khác, nhưng nó không phải là mang cùng tên tuổi, mà nó chỉ là cái dạng đó tiêu hóa và bây giờ đã trở ra một cái thứ khác, vừa là của mình mà vừa có bao nhiêu chung đúc của bao nhiêu thế hệ đi trước. Nói bài Duyên Thề như thế là đủ, chúng ta phải có giờ phát hai bài nữa, rất hiếm người phải không quý vị? Chúng ta hãy nghe sau đây, một điều nữa là trong chương trình này chúng ta sẽ nghe Ý Lan. Như vậy thì Ý Lan sẽ vô cùng ướt át, và chắc chắn là Ý Lan sẽ đem lại cho khoảng cách hai người yêu ớt gần nhau. Nếu nhạc của Thanh Trang là Ngưu Lang Chúc Nữ mỗi năm bắt cầu gặp nhau một lần, thì tiếng hát của Ý Lan là cái đêm hôm đó, riêng một đêm hôm 7 tháng 7. Trong Ý Lan chắc chắn sẽ không có sự xa xôi nhau đâu. Cô này thì tiếng hát đầm ướt như thế nào rồi. Và Thái Hiền bài này rất hay, và quý vị thường khi Thái Hiền có phải nó có một khuyết điểm nhỏ, đôi khi Thái Hiền hơi khô và đôi khi Thái Hiền hơi lạnh. Thái Ngữ thì rất là yêu tiếng hát của Thái Hiền, yêu bậc nhất ở hải ngoại, nhưng phải công nhận rằng thường thường cô hát có khi bị hơi lạnh và hơi khô. Có phải vì thế mà khi cô vào trong cái bài này nó tuyệt vời vô cùng không? Chúng ta sẽ nghe thấy cái chất nhảy nhụt của ý lan vào nó sẽ khác như thế nào, quý vị nhớ đến xem nhé. Bây giờ chúng ta đến bài thứ nhì trong ngày hôm nay, chúng ta hãy nghe bài Huyền. Và chúng ta đừng nhớ rằng nhà Việt Nam của chúng ta rất ít bài có hành tung một người con gái ra. Có lẽ là Thanh Ngữ nhớ trong đời chỉ nhớ có 3 bài thôi. Bài Mai của Quốc Dũng, bài Huyền này của Thanh Trang là bài thứ nhì, và bài thứ ba là bài có nàng tên Ngọ trong Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy. Nhưng mà nàng Ngọ trong bài của Phạm Duy là Ngọ của Phạm Thiên Thư chứ không phải Phạm Duy. Nên Phạm Duy có thể tỉnh mơ mà tổ không sao. Nhưng còn nàng Mai Quốc Dũng thì chắc chắn là chính là nàng Mai ấy rồi. Còn nàng Huyền của Thanh Trang thì ai mà biết được. Ông không trả lời những câu hỏi thuộc loại như thế. Hỏi ông chỉ cười và bảo rằng vấn đề là bài ấy viết cho một người mình yêu mến vô cùng, có thể là người trong mộng, người do mình dựng ra nữa, hỏi đến để mà làm gì, chỉ biết rằng nàng tên là Huyền là đủ rồi. Và nếu nghe kỹ được bài, nó thấy Huyền đi chung với đêm, thưa quý vị, và đêm Huyền có lẽ nàng không phải là một người trong thực thể, mà nàng là một nhà nàng thơ đến bên cạnh người nhạc sĩ trong những đêm vắng vô cùng buồn. Trong Thanh Trang lúc nào cũng vậy, đêm vì sao, những tĩnh mịch, những tĩnh lặng, và một người ngồi đây vô cùng chững chạc, vô cùng tự tin và vô cùng buồn. Chúng ta hãy nghe bài Huyền qua giọng ca của Quang Tuấn.
Dạt dào nắng ấm phút giây hẹn chờ gọi huyền anh nói yêu em.
Gọn ghẽ vào để mà phi ngựa chung với thế ngữ nhé, để không chúng ta không nói kịp những điều chúng ta cần nói với nhau. Cái bài này chẳng hạn chúng ta thấy câu đầu mở vào chúng ta nói là rất là duyên thề trở lại thôi. Hoàn toàn một mỹ học ta ta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 là chữ rất đều, giai điệu rất đẹp, rất nhiều cái tìm tòi nhá. Câu này tìm tòi này. Đó, cái nốt này, cái quản nhảy này, đó thêm gió thơ tà tà rồi, đó, đó những cái, là những cái quản giai điệu ít dùng trong nhạc của chúng ta, thanh trang rất nhiều tìm tòi, là những đoạn 4 chữ ông rất hay, là bài đoạn đầu này rất hay nhưng mà nó vẫn còn nằm trong duyên thể. Cái đoạn 2 mới là đoạn đó quý vị, lúc mà bắt đầu kêu tên huyền, hình như vừa gọi tên nàng lên một cái thì bỗng nhiên nhạc nó đổi từ 3-4 sang 4-4, thứ nhất là đang giữa bài mà đổi nhịp là một hiện tượng rất ít có trong nhạc của chúng ta, và ở đây giai điệu rất là tìm tòi, rất là có công tìm tòi nhiều cái kỹ xảo. Ta 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 da da bi bi ti ta 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 có hai con ngọc đó nữa ta da 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 ta ti 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 ta da 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 ta ti ta da 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 và nhất chọn chó ta da da ti ta ta ti ta ta và chúng ta ít có ai mà khai thác giai điệu đến mức độ rất là uốn éo, rất là lượn lờ, rất là giống như câu của violin chứ không giống như câu cho giọng bình thường. Đoạn này phải nói là một trong những cái đoạn đã có tìm tòi về giai điệu phục lại cầu kỳ đã mắc mỏ và phức tạp. Quang Tuấn là một người bây giờ hát được bài này. Ngày xưa anh Ngọc có hát rất là hay, mà ở vùng này là lúc mà anh Ngọc mới qua Mỹ tổ chức một lần duy nhất quý vị được nghe bài này. Còn trước 75 nó đã tồn tại rồi nhưng ít tất ai được biết nó. Một cái điều thứ nữa cuối cùng trước khi chúng ta phải phóng ngựa đi là cái chữ tên Huyền, rõ ràng Huyền và đêm đi chung với nhau. Huyền mắt xanh đêm nhìn sao hướng thương lên sầu ngút cánh uyên lên người cao không vời nhìn đau. Nhưng đến đêm nay đêm lắng hương men rượu cay, kêu chữ Huyền và kêu chữ đêm bên cạnh bên nhau. Thành ra đây là trong đêm một bóng hình lung linh từ xa đến, và người con gái này không phải là con người con gái của xác thịt phàm trần. Nếu nàng có một cái tiền kiếp là một người trần đi chăng nữa thì nàng cũng đã được bàn tay nghệ thuật nắn lại thành ra một cái thể thủy tinh long lanh, một cái trừu tượng, một cái biểu tượng từ xa vọng đến trong con người của nàng. Nếu nàng có đặt bàn tay lên bờ vai của Thanh Trang thì bàn tay ấy hoàn toàn không phải là bàn tay của phàm trần mà là bàn tay của thịt sen, của mắt thần lệ, như là bàn tay của đấng Bồ Tát trong cái tòa sen từ đâu mà bay tới. Cái chất của Thanh Trang nó lung linh và nó trong sạch như vậy đó, rất là chính đính, là chững chạc. Một cái điều cuối cùng chúng ta có thể nhớ, một trong hai câu thơ cổ của thơ Tàu, Thanh rất thích, rất đúng chất của Thanh Trang là: văn chương trực khởi vô giai cú, bất bả văn chương oán biệt ly. Là khi xa anh, khi xa em, không phải là anh không có đủ tài văn chương làm những câu thơ hay, nhưng mà anh có cái chủ trương rằng không đem văn chương để làm những cái trò tán tụng ly biệt. Anh trọng cái chữ nghĩa của anh không thể khóc nhiều đến thế được. Nó có cái sự nó giữ gìn lại, nó rụt rè lại và không có gào lên hết niềm đau của mình một cách như vậy. Và như thế thì chúng ta sẽ nghĩ rằng như vậy Thanh Trang có lẽ là ông thiếu một tí gì về chất bi kịch trong cuộc đời chăng? Sai. Ông diễn tả được điều đó khi ông diễn tả qua bài chúng ta sẽ ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ. Không cho một người con gái nào mà cho những con đường thành phố tôi yêu. Ông giống như một nhà nho cổ truyền: tôi không dám khóc to một người yêu, vì đối với tôi người yêu vẫn chỉ là một thứ tình cảm cá nhân. Tôi không tiện nói to và gào to đến thế như những con người cho phép cá nhân của mình lên quá cao. Tôi chỉ nói được tiếng kêu bi kịch đó khi tôi nói về cả một thành phố, cả một quê hương, cả một quãng đời đánh mất. Cái đó, cả một vương triều sụp đổ, cả một miền sông núi tuế nguyệt tang thương, cái đó thì tôi mới gào lên. Và Thanh Trang có những ấn bi kịch rất hay trong bài này. Chúng ta hãy nghe bài Những con đường thành phố tôi yêu. Và chúng ta biết thành phố này là thành phố trong hồi tưởng của chúng ta, nó vừa là Sài Gòn mà nó vừa là Hà Nội, vừa là tất cả những gì ta đã mất đi. Mời quý vị nghe sau đây ngay lập tức Quan Tuấn với bài Những con đường thành phố tôi yêu.
Nghe lòng sao xuyên bâng khuâng, tôi
còn nắng ấm, nghe đời nhịp đều nối bước âm thầm. Đường cây xanh bóng mát, sáng bầu trời chiều bạc ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xưa. Chiều đi trên phố cũ, nhớ về một bờ bên đã xa mù. Còn lại đường phố xưa, buồn vui theo nắng mưa, và thời gian cuốn đi bao niềm ước mơ. Tôi qua đây mùa xuân,
cái đoạn nó hơi dễ thương và nó yếu đi một tí trong sức. Và Thanh Ngữ xin làm một cái đoạn đó trước, cái đoạn là chúng ta vào cái đoạn cực hay sau. Cái đoạn yếu là cái đoạn thứ nhì, nó dễ thương lắm, nó rất là đúng để cho hát bè với nhau. Rất dễ thương, rất đẹp. Hiện đại, cái này rất là Trịnh Công Sơn và rất là nhạc trẻ bây giờ quý vị, rất là dễ dàng ngâm nga. Và lời ở đây, người Thanh Trang khai thác lời ở đây hết sức là vuông vức, hết sức là nhạc thì nó dễ chịu và nó trẻ trung, nhưng mà lời ông khai thác rất là như kinh thi vậy. Tôi qua đây mùa xuân, cho tôi qua đây chiều mưa, tức là mùa hè đó, xong rồi tôi qua đây mùa thu, rồi tôi qua đây mùa đông, đủ cả bốn mùa. Tôi qua đây mùa xuân thì lòng sao xuyến bâng khuâng, tôi qua đây chiều mưa thì nghe lòng mênh mang niềm nhớ, tôi qua đây mùa thu thì hoa tàn rụng trên hè phố, và tôi qua đây mùa đông nắng buồn hiu hắt bên sông. Lời nó phát triển hết sức là nhịp nhàng, nó như bức tứ quý bình phong, đã có mai có lan thì có cúc và có trúc, đã có ngư có tiều thì có canh và có mục. Nó chỉnh chu, nó vuông vức lắm. Cái đó là một cái điều đẹp của Thanh Trang. Cái đẹp nó rất là tiền chiến, nó rất là khuôn phép. Vì thế mà có lẽ nhiều khi cái ông đi vào lòng người trong thế giới hiện đại này không có được đi vào ngay thẳng nghiệp, bởi vì nó có một cái mức độ xa cách về cái gì mà nó rất là ước lệ và rất là cổ kính, nó như thế thì làm cho người ta kính trọng và ngưỡng mộ nhiều hơn là người ta yêu mến một cách đam mê. Trong Trang Thanh Trang có cái chất đó, nhưng ngược lại đoạn đầu thì không ai có thể chê được, vì đoạn đầu quý vị về mặt hai giai điệu ba ý cực lớn. Chứ giai điệu này nó phát triển rất là đặc biệt, rất là bất ngờ. Câu đầu câu ném ra rất đẹp, và câu này chui là bị câu hai đó. Cái bút này nó giống nhạc Tây, nó giống nhạc của Phorsé. Cái này, cái quãng này là quãng thai tôn, là quãng rất là chua, nhưng mà ở dưới mà thường thường không ai nhảy như thế, nó dễ thành ra chát lắm, nhưng mà xuống cực đẹp. Câu này cực đẹp, cái quãng này ấy, đây là hòa âm mi chín, mi sol si re fa. Ông nhảy thẳng từ cái bậc 5 lên bậc 9, mi sol si fa fa, rất là đau lòng, si fa fa, rồi xuống lại quýt mi si, si si re re, mi sol si re fa, ông bỏ re, mi sol si fa fa, mi si, si si re re, đó cực đẹp, do la 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 do do si si. Câu này cực đẹp, cái bút lên
và giọng như giọng Quang Tuấn Lân rất là hay. Ở đây thì tôi thấy ở đây nó có cái ý cũng là lời cũng vậy, lời ông rất là chỉnh chu. Đường cây xanh bóng mát, xanh màu trời chiều bát ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xôi. Ba nốt cao là ba cái phần át rất là đẹp đẹp. Đường cây xanh bóng mát, xanh màu trời chiều bát ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xôi. Nhưng mà phải nói rằng cái giai điệu nhạc thì bóng mát không nhiều, bát ngát thì nhiều hơn. Giai điệu này khó là bóng mát được, chữ là bóng mát nhưng mà câu sau mới là chữ của nó. Xanh màu trời chiều bát ngát, đúng rồi, cả màu trời bát ngát, còn một tiếng hát vọng về. Ý là ý lớn. Câu ba này mà còn có một sáng tạo rất là lớn. Câu đầu là câu ba đặc biệt cũng y như vậy, nhưng mà thay vì đây là lại một thay tôn khác. Cái thay tôn cái quãng này, quý vị, cái quãng này tên là thay tôn. Đường cây xanh bát ngát là thay tôn, quãng rất là chua. Cái này cũng vậy, là một quãng rất là chua mà là câu đầu ông được một cái quãng năm đều đó. Nghe đời nhịp điệu mỗi bước âm thầm, ngân này là nhớ về một bờ bến đã xa mờ. Thấy gì xa mờ không này? Xa mờ đó. Ít người trong nhạc sĩ của chúng ta trở lại ra điều y hệt như giai điệu cũ mà lại đổi một nốt, mà đổi một nốt từ ngọt thành chua như vậy, rất hay. Thay vì lần đầu, lần hai, trời đất này nó xuống, nó đau lòng một cách lạ đùng. Rồi cái câu cuối cùng là một, là một cái sequence, tức là khi mà có loại câu nhạc mà nó cứ xuống từ từ như câu này ta 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 ta, hay như một nhìn trùng xa cách người đã đi rồi ta 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 ta, rồi từ từ ta 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 ta, như vậy là cái sequence chứ. Ở đây không có sequence rất hay, rất Trịnh Công Sơn. Những chi này là chi của Trịnh Công Sơn, loại giai điệu ngắn nhưng mà có những cái uốn éo cực kỳ làm cho người ta nghe không quên được, là Trịnh Công Sơn tài sẽ các sequence ở đây thanh trang. Nói những câu đó là ba cái uốn lượn kiểu Trịnh Công Sơn cực đẹp. Như vậy bài này trong một cái chung đầu của nó rất là lớn và lời của nó cũng rất đẹp. Ở đây rồi mùa xanh lá thắm, khi về ngày còn nắng ấm, khi về thì vẫn còn nắng ấm, nhưng mà chúng ta biết là có nghĩa là bây giờ thì nắng hết ấm rồi. Nghe đời nhịp điệu mỗi bước âm thầm, câu hai đường cây xanh bóng mát, xanh màu trời chiều bát ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xôi. Vần rất là chững chạc, rất là tiền chiến, là cổ kính. Chiều đi trên phố cũ, nghe lòng mình người viễn xứ, nhớ về một bờ bến đã đặc biệt, xa mờ cực hay. Còn lại đường phố xưa, buồn vui theo nắng mưa. Và cái ý con đường nằm nghe nắng mưa, con đường chờ nắng mưa này cũng là một loại ý rất Trịnh Công Sơn. Không biết là có trước hay có sau bài này, thì nó chưa, bây giờ chưa nắm được cái năm tháng của bài này. Nhưng mà nếu quả phải đi trước Trịnh Công Sơn thì quả đó là Trịnh Công Sơn trước thời cuộc. Mà nếu đi sau thì là đáng khen thay một người đã đi từ tiền chiến đi vào cái nhạc hiện đại đến như vậy. Nói chung là cái câu này theo Thế Ngữ là đỉnh cao của sáng tác thanh tăng cho đến cái ngày tháng này, giờ phút này, là câu rất đẹp. Và sau đó đến cái câu tiếp tục dễ thương nhưng mà yếu hơn nhiều. Thôi thì tôi qua đây mùa xuân, nghe lòng sao xính bâng khuâng. Tôi qua đây chiều mưa, nghe lòng mênh mang niềm nhớ. Thế Ngữ dùng bài này làm chia tay nhau hôm nay nhá. Tôi qua đây mùa thu, rất là cổ kính, hoa tàn rụng trên hè phố. Và câu cuối cùng chạnh buồn, tôi qua đây mùa đông, nắng buồn hiu hắt bên sông. Xin gặp lại nhau trong tuần tới. Chúng ta sẽ có một tuần nữa về cả bốn người với một chương trình so sánh âm nhạc rất là đặc biệt. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp với Từ Công Phụng và Đăng Khánh trong tuần sắp tới. Và ngày 15 tháng 8 năm nay, quý vị đừng quên, chúng tôi sẽ có một chương trình gồm có Thanh Trang, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng và Đăng Khánh để mừng 10 năm thành lập của đài. Quý vị đừng quên ghé mua và đến dự với chúng tôi 15 tháng 8 2004. Cảm ơn quý vị.